Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 17 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn giáo sư Elio Guerriero, thần học gia kim sử gia giáo hội, về thông điệp ánh sáng đức tin. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ tri ân đức chân phúc giáo hoàng Gioan Paolo II, vị giáo hoàng của lòng nhân ái. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài sự tham gia của giáo dân vào đời sống giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Cairo, 33 triệu dân Ai Cập đã xuống đường biểu tình phát động cuộc cách mạng lần thứ hai vì chính sách cai trị độc tài và bất lực yếu kém của Tổng thống Morsi, chứ không phải quân đội đảo chánh. Linh mục Rafik Grace, giám đốc văn phòng truyền thông của Giáo hội Công giáo Ai Cập, đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tin Zenith ngày 15 tháng 7 vừa qua. Cha Grace cũng là cha sở giáo xứ Công giáo Menkit Thánh Cyrilo tại Mir al-Jadida, kiêm giám đốc Nguyệt San sứ giả Hamel al-Risala. Điều đã xảy ra tại Ai Cập ngày 30 tháng 6 vừa qua là một cuộc cách mạng tập thể trong tất cả mọi miền nước Ai Cập. Người dân thuộc mọi lứa tuổi đã ồ ạt xuống đường biểu tình để phản đối cung cách cai trị độc tài và bất lực của phong trào các anh em Hồi giáo. Sau một năm cai trị, chính quyền của ông Morsi đã khiến cho đất nước mất đi biết bao nhiêu tài nguyên, nền kinh tế lụn bại, an ninh trong nước suy sụp, kỹ nghệ du lịch phá sản, nạn thất nghiệp gia tăng, các quyền con người bị vi phạm, Kitô hữu bị kỳ thị, tấn kích, khiến cho hàng ngàn người phải tị nạn, các nhà thờ bị đốt phá và cướp bóc, chương trình giáo dục bị thay đổi, nhiều người trẻ Kitô bị bắt cóc hay bị bó buộc theo Hồi giáo. Chính quyền ngăn chặn các tài trợ từ nước ngoài gửi cho Caritas Ai Cập và các tổ chức bác ái nhân đạo Ai Cập để trợ giúp dân nghèo, không phân biệt tôn giáo. Trong khi đó thì Tổng thống Morsi lại nhen nhúm lửa nội chiến, khơi dậy các bất đồng và cạnh tranh giữa các tôn giáo. Nhiều binh sĩ và cảnh sát đã bị chết và xảy ra nhiều vụ nổ các bồn chứa dầu hỏa. Đó là các lý do đã khiến cho nhân dân Ai Cập nổi dậy đòi Tổng thống Morsi từ chức. Quân đội đã chỉ đáp ứng các đòi hỏi chính đáng của nhân dân và truất phế ông Morsi, chứ họ không đảo chánh. Cha Grace cũng cho biết mọi người sợ rằng Ai Cập sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn vì phong trào Hồi giáo cuồng tín có thể gây ra tình trạng bất ổn thường xuyên cho toàn dân và cách riêng cho các Kitô hữu. Cha cầu mong các giáo hội Kitô đoàn kết với nhau hơn để bảo vệ các quyền lợi của tín hữu và góp phần phát triển quốc gia.
Vatican, luật cho phép phá thai với ý kiến của ba bác sĩ trong trường hợp tính mạng của bà mẹ gặp nguy hiểm, chỉ là cớ khiến cho các vụ phá thai ngày càng gia tăng tại Ireland. Đức ông Jack Ciodo thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Sự Sống đã phát biểu như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tin công giáo CNA ngày 12 tháng 7 vừa qua. Luật mới được Quốc hội Ireland thông qua với 127 phiếu thuận và 31 phiếu chống chỉ sau 2 ngày thảo luận. Luật đã được đưa ra sau vụ một phụ nữ gốc Ấn Độ từ chối phá thai bị chết vì bác sĩ không khám phá ra là bà bị nhiễm trùng coli. Các người chủ trương phá thai đã chụp lấy cơ hội này để áp lực quốc hội thông qua luật cho phép phá thai với điều kiện có ý kiến của ba bác sĩ. Đức ông Ciodo từng là bác sĩ sản khoa trước khi đi tu làm linh mục, cho rằng đây chỉ là bước đầu tiên mở cửa cho các vụ tàn sát trẻ em còn trong lòng mẹ, chứ nó không khiến cho nạn phá thai thuyên giảm. Rất thường khi người ta có thể kiểm soát các bệnh tật, và nếu là trường hợp bị đe dọa, người ta có thể cho bào thai sinh sớm. là người đến từ nước Pháp nơi có luật phá thai, Đức ông nói, tôi biết các hậu quả tai hại của tệ nạn này trong xã hội. Luật mới tại Ireland cho phép phá thai trong trường hợp sự sống của người mẹ gặp nguy hiểm hay trong trường hợp bà mẹ có nguy cơ tự tử. Theo Đức ông, luật mới này có thể khiến cho số phụ nữ xin phá thai gia tăng vì các lý do nhẹ dạ phù phiếm không đau, có khi là vì bà mẹ chỉ muốn đi nghỉ hè. Tại Âu Châu, con số phá thai gia tăng mạnh, ngoại trừ tại hai nước Ireland và Malta. Tại Pháp, ban đầu chỉ có 1.000 vụ phá thai mỗi năm, nhưng từ khi có luật cho phép phá thai, thì hàng năm có 200.000 trẻ em bị giết trong lòng mẹ. Một trong các lý do là vì giới trẻ vị thành niên không được giáo dục cẩn thận trong lĩnh vực này. Thêm vào đó là tâm thức thống trị hiện nay trong các xã hội Tây Âu là khuyến khích dùng thuốc ngừa thai thay vì có các cung cách hành xử khác, và hậu quả là càng dùng thuốc ngừa thai thì phá thai càng nhiều. Nó cũng giống như tệ nạn giết người êm dịu hay trợ tử. Giới trẻ vị thành niên cần hiểu biết rằng cử chỉ giao hợp là một cử chỉ nghiêm chỉnh, và khi họ mang thai họ có trách nhiệm đối với bào thai đó là con của họ. Đây là vấn đề giáo dục và hiện thực giá trị cuộc sống của đứa bé, chứ không phải là vấn đề cấm đoán.
Caracas, các giám mục Venezuela kêu gọi đẩy mạnh cuộc đối thoại quốc gia trong tinh thần dân chủ, đặc biệt trong hoàn cảnh đất nước hiện nay đang bị chia rẽ trầm trọng. Đó là lời khẳng định của các giám mục Venezuela trong thông cáo công bố sau cuộc họp Đại hội Thường niên lần thứ 100 nhóm tại Caracas từ ngày 8 đến 12 tháng 7 vừa qua. Kỳ họp đã được toàn dân chú ý theo dõi, nhất là trong khuôn khổ những khó khăn của quốc gia này hiện nay. Các giám mục Venezuela viết, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trong việc xây dựng đất nước, và tất cả chúng ta đều phải góp phần giải quyết các vấn đề nghiêm trọng của quốc gia, như sự mất an ninh hay những gì liên quan đến phẩm giá cuộc sống người dân. Đề cập đến thực tại đất nước, các giám mục Venezuela nói đến cuộc bầu cử Tổng thống ngày 14 tháng 4 vừa qua và viết, tiến trình tranh cử mang sắc thái một chiều, chỉ quan tâm đến một đảng phái, và đã cho thấy những thiếu sót trầm trọng trong guồng máy bầu cử của chúng ta. Điều này cũng làm cho sự chia rẽ sâu rộng trong dân tộc chúng ta thành hiển nhiên. Nhưng công ích quốc gia đòi hỏi một giải pháp, và giải pháp này không thể là quyết định loại trừ những người không có cùng một quan điểm với chúng ta. Trọng tâm tham chiếu của chúng ta phải là hiến pháp quốc gia, trong đó có những giới hạn hoạt động của mọi người, và luôn là điểm hiệp nhất đất nước.
Harissa, trong bài giảng thánh lễ Chủ nhật 14 tháng 7 vừa qua tại Harissa, Đức Thượng phụ Maronis Liban Bechara Boutros Rai đã báo động về số phận tương lai quốc gia. Ngài nói, cần phải liệt vào hàng bất hợp pháp tất cả mọi lực lượng quân sự nào không thuộc chính quyền và có thể đẩy quốc gia vào cảnh luật rừng, gia tăng nạn tội phạm như đang xảy ra hiện nay. Đức Thượng phụ Maronis Liban mời gọi các phe liên hệ hãy hòa giải với nhau trong một thỏa ước xã hội đặt nền tảng trên Thỏa hiệp Quốc gia năm 1943. Qua đó, người Kitô và Hồi giáo thỏa thuận với nhau về cách thức quản lý quyền bính chính trị và các chức vụ lãnh đạo cơ cấu quốc gia. Theo Đức Thượng phụ, các tranh chấp căng thẳng trong nước hiện nay đang góp phần tàn phá Liban. Đức cha François Eix, đại diện Tòa Thượng phụ Maronis cạnh Tòa Thánh, giải thích rằng, ngay từ năm 1943, người dân Liban đã quyết định hoàn toàn độc lập với mọi áp lực địa lý chính trị trong vùng. Người Kitô và Hồi giáo Liban đã cùng nhau soạn thảo và chấp thuận các tiêu chuẩn quản lý quyền bính chính trị công bằng, sau này được tái khẳng định trong Thỏa hiệp Taif thời hậu nội chiến. Nhưng ngày nay, vì biến chuyển dân số, nhiều người đòi phải dẹp bỏ thỏa ước này để bước sang một thỏa hiệp mới. Phân chia quyền bính đồng đều giữa ba khối dân là Kitô, Hồi giáo Sunnit và Hồi giáo Shiit. Theo Đức cha Eix, sự kiện Đức Thượng phụ Bechara Rai ám chỉ đến các lực lượng dân quân vũ trang cũng là một vấn đề nóng bỏng trong hoàn cảnh Liban hiện nay. Các lực lượng Shiit vũ trang Hezbollah của Liban đang tham chiến cạnh chính quyền Syria, trong khi các nhóm dân quân Salafit Liban thì lại chiến đấu bên cạnh nhóm phản động. Liban đang chìm sâu vào trong chiến cuộc tại Syria và điều này có thể trở thành thảm kịch tàn phá quốc gia.
Bert Berardi, tuy các cuộc đụng độ vũ trang và bạo lực giảm sút nhiều, nhưng tình trạng y tế, xã hội và kinh tế tại Trung Phi rất tồi tệ, 4 tháng sau khi lực lượng phiến quân Seleka lên nắm chính quyền. Nữ tu Elvira thuộc dòng các nữ tu bác ái Thánh Giovanna Antida Thure, sống tại Berberati, cách thủ đô Bangui 600 cây số, đã cho biết như trên. Chị Elvira đã làm việc thừa sai tại Trung Phi từ 21 năm nay. Chị cho biết tình trạng y tế rất đáng lo ngại vì nhà thương Berberati không còn thuốc cần thiết để săn sóc các bệnh nhân. Chỉ trong ngày 13 tháng 7 vừa qua đã có 3 trẻ em chết vì thiếu thuốc, một bà mẹ đang hấp hối và các trẻ em bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Cảnh thiếu thuốc men thực phẩm và bệnh sốt rét rừng là kẻ thù đáng sợ nhất của người dân Trung Phi. Tình hình kinh tế cũng khó khăn không kém vì ngân hàng duy nhất trong thành phố Berberati đã đóng cửa. Vị giám đốc sợ không dám mở cửa ngân hàng vì ông không tin tưởng nơi các phiến quân đang cầm quyền. Do đó mọi sự đều bế tắc vì không ai có tiền dự trữ. Cộng đoàn của các chị gồm 3 nữ tu, một chị làm việc trong ngân hàng, một chị khác lo tiếp đón các thiếu nữ để đồng hành với các em trong chương trình học vấn, vì nữ giới chịu rất nhiều thiệt thòi trong các xã hội Phi Châu. Riêng chị Elvira phụ trách trung tâm văn hóa của giáo phận từ 12 năm nay, kiêm chủ tịch tổ chức phi chính quyền Kisito với chương trình chăm sóc các trẻ em bụi đời, để cứu các em khỏi rơi vào vòng tù tội vì trộm cắp và bị coi là phù thủy, và giao các em cho các cha mẹ mới săn sóc. Trên bình diện xã hội, chị cho biết càng ngày Hồi giáo càng chiếm ưu thế vì là cộng đoàn đông nhất, và tất cả các phiến quân đang cầm quyền là người Hồi Ả Rập. Tại các trạm kiểm soát, họ không cho phép các Kitô hữu đi qua. Số các đền thờ nhỏ của Hồi giáo gia tăng trong thành phố. Đức giám mục giáo phận Berberati đã bắt đầu cuộc đối thoại với imam địa phương, và trung tâm văn hóa giáo phận cũng mời giới trẻ Hồi giáo tham dự các cuộc gặp gỡ giao lưu do chị Elvira tổ chức, với mục đích không để cho xã hội Trung Phi bị Hồi giáo hóa hoàn toàn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn giáo sư Elio Guerriero, thần học gia kiêm sử gia giáo hội, về thông điệp ánh sáng đức tin. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố thông điệp Ánh sáng Đức tin bằng 6 thứ tiếng Ý, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Cách đây ít lâu, Đức Thánh Cha Francisco cho biết thông điệp này được viết bằng 4 tay, nghĩa là Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã soạn thông điệp nhân dịp chuẩn bị kết thúc năm Đức tin, nhưng chưa hoàn thành. Đức Thánh Cha Francisco đã dùng tài liệu này để hoàn thành thông điệp, và nó cũng trở thành thông điệp đầu tiên của Ngài. Nó thuộc bộ 3 thông điệp mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dành cho 3 nhân đức đối thần là Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến. Đó đã là ý hướng của Đức Thánh Cha Biển Đức, nhưng sau khi suy tư về Đức Ái và Đức Hy Vọng, Ngài đã không thể kết thúc suy tư về Đức Tin trước khi từ nhiệm sứ vụ Phêrô ngày 11 tháng 2 năm nay và bắt đầu có hiệu lực từ lúc 20 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2013. Trong 8 năm làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã công bố 3 thông điệp. Thông điệp đầu tiên đề ngày 25 tháng 12 năm 2005, nhưng ban hành vào tháng Giêng năm 2006, tựa đề Deus Caritas Est. Thông điệp thứ hai tựa đề Spe Sanvi, công bố ngày 30 tháng 11 năm 2007, và thông điệp thứ ba ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2009, tựa đề Caritas in Veritate. Đây là thông điệp về giáo huấn xã hội của Hội Thánh và gắn liền với thông điệp Populorum Progressio của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, công bố năm 1968. Tài liệu này của Đức Phaolô VI duy trì nguyên vẹn giá trị của nó trong bối cảnh của khủng hoảng kinh tế tài chánh hiện nay. Thông điệp Lumen Fidei, ánh sáng đức tin, gồm 59 số. Ngoài phần mở đầu và kết luận, thông điệp chia làm 4 chương. Chương 1 tựa đề, chúng tôi đã tin vào tình yêu. Nhắc tới tổ phụ Abraham như là cha của các kẻ có lòng tin, đức tin của dân Israel, sự tràn đầy trong đức tin Kitô, ơn cứu rỗi nhờ lòng tin, hình thức giáo hội của đức tin. Chương 2 có tựa đề, nếu anh em không tin, anh em sẽ không hiểu. Khai triển các tương quan giữa đức tin và chân lý, sự hiểu biết chân lý và tình yêu thương, đức tin như là sự lắng nghe và nhìn thấy đối thoại giữa đức tin và lý trí, đức tin và việc tìm kiếm Thiên Chúa, đức tin và thần học. Chương 3 tựa đề, tôi thông truyền cho anh em điều tôi đã nhận được, trình bày giáo hội như là mẹ đức tin của chúng ta, các bí tích và việc truyền đạt đức tin cầu nguyện và 10 điều răn, sự hiệp nhất và toàn vẹn của đức tin. Chương 4 tựa đề, Thiên Chúa chuẩn bị cho họ một kinh thành nối tới đức tin và công ích, đức tin và gia đình, một ánh sáng cho cuộc sống trong xã hội, một sức mạnh ủi an trong đau khổ. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của giáo sư Elio Guerriero, thần học gia kim sử gia giáo hội về thông điệp ánh sáng đức tin. Thưa giáo sư Guerriero, giáo sư nghĩ gì về thông điệp có bốn tay viết này?
Đây là một thí dụ và là biến cố của sự hiệp thông giáo hội, một hiệp thông do hai giáo hoàng viết. Nó là một ơn thánh Chúa ban.
Đây có phải là một biến cố ngoại thường chưa từng có trong lịch sử giáo hội, có phải thế không thưa giáo sư?
Vâng, đúng thế. Nếu chúng ta nhìn vào lịch sử quá khứ thì chỉ thấy các thí dụ tiêu cực thôi. Quý vị hãy nghĩ tới trường hợp của Đức Giáo hoàng Celestino V, là vị giáo hoàng duy nhất đã khước từ sứ vụ Phêrô một cách tự do như Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Và Đức Celestino V đã bị Đức Giáo hoàng Bonifacio VIII nhốt tù vì sợ xảy ra một vụ ly giáo. Hay quý vị hãy nghĩ tới thời gian các giáo hoàng phải sống bên Avignon ở bên Pháp với hai rồi ba vị giáo hoàng chống đối nhau. Tôi đọc hiểu việc chọn Đức Thánh Cha Francisco như là một việc trở lại thời giáo hội của các tông đồ.
Giáo sư hiểu nó như là thời giáo hội khai sinh.
Vâng, đúng như thế. Ngoài ra, có vài thư của Thánh Phaolô đã được viết cùng với Sostene hay với Timôthê. Dĩ nhiên đây là các biến cố khác, nhưng tôi đọc hiểu nó như là một ơn Thiên Chúa ban, cũng như đã xảy ra hồi năm 1965 khi Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Constantinopoli Athenagora cùng ký vào thư chung hủy bạ tuyệt thông xảy ra hồi năm 1054.
Như thế, thông điệp do bốn bàn tay viết là một dấu chỉ của sự hiệp thông giáo hội.
Sự lựa chọn của Đức Thánh Cha Francisco không chỉ có nghĩa là kết thúc một tài liệu đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bắt đầu, nhưng còn và cũng muốn nói rằng tiếp nhận một thông điệp đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bắt đầu và hoàn tất nó như dấu chỉ của sự tiếp nối và hiệp thông.
Như thế, nó là một tài liệu trộn lẫn sự nhạy cảm của cả hai vị giáo hoàng.
Chắc chắn là nó diễn tả một sự hiệp thông lớn và một sứ điệp giáo hội đặc biệt, cũng như trường hợp một giám mục rời chức vụ của mình và có một giám mục khác thay thế, chính trong sự tiếp nối mà tôi đã nói tới trên đây.
Nhưng mà trong các thông điệp người ta tìm thấy nhiều điều từ lịch sử cá nhân của Đức Giáo Hoàng, có phải vậy không thưa giáo sư?
Tôi nghĩ rằng mỗi một giáo hoàng có cung cách riêng và nhân phẩm của mình, tỏ lộ ra từ các thông điệp các ngài công bố. Nhưng đồng thời tôi cũng đọc thấy sự tiếp nối tư tưởng lớn trong vài đề tài. Chúng ta hãy lấy thông điệp đức tin được loan báo này. Về đề tài đức tin, làm sao mà không nhớ đến tông huấn Evangelii Nuntiandi mà Đức Phaolô VI đã ban hành tháng 12 năm 1975 được, như Đức Thánh Cha Francisco đã làm. Trong đó Đức Phaolô VI nói đến sự cần thiết ngày nay phải có một kiểu mới trong việc loan báo tin mừng. Đề tài này là nền tảng tông thư tự sắc Porta Fidei, cánh cửa đức tin, được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 công bố hồi tháng 10 năm 2011, và giờ đây là thông điệp về đức tin.
Trong lịch sử của giáo hội đã có trường hợp các giáo hoàng lấy lại các tài liệu hay các thông điệp mà vị tiền nhiệm đã không hoàn thành và bổ túc chúng hay không, thưa giáo sư Guerriero?
Có thể nói tới các sợi chỉ đỏ chạy dọc vài đề tài lớn mà các giáo hoàng khác nhau đã muốn diễn tả tư tưởng của các vị. Hãy nghĩ tới đề tài giáo lý xã hội của Hội Thánh, khởi đầu với thông điệp Rerum Novarum, Tân Sự, của Đức Giáo Hoàng Leo XIII, công bố năm 1891. Và nó tìm thấy tiếng vang trong thông điệp Quadragesimo năm thứ 40, do Đức Giáo Hoàng Pio XI ban hành năm 1931, rồi vang vọng trong thông điệp Mater et Magister, Mẹ và Thầy, do Đức Giáo Hoàng Gioan 23 công bố năm 1963. Tiếp đến là trong tông thư Octogesima Adveniens đến năm thứ 80, do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI công bố năm 1971, và trong tông thư Centesimus Annus năm thứ 100, do Đức Gioan Phaolô II ban hành năm 1991, rồi vang vọng trong thông điệp Bác ái trong chân lý của Đức Thánh Cha Biển Đức công bố năm 2009.
Thưa giáo sư, có phải thông điệp về đức tin nằm trong ba thông điệp Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nghĩ tới về đức tin, đức cậy và đức mến hay không?
Đây là một sự kiện mà tôi muốn nêu bật. Thật vậy, với quyết định này, Đức Giáo Hoàng Francisco không chỉ hạn chế trong việc bổ túc một tài liệu đã do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sửa soạn, nhưng cũng bao gồm việc chia sẻ một chương trình tái phát động đức tin mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã có trong tâm trí. Chính ở điểm này tôi đọc hiểu ý muốn của một mong ước chung tiếp tục việc loan báo đức tin để phục vụ giáo hội, phục vụ các tín hữu và cũng phục vụ toàn thế giới nữa.
Vừa rồi là bài phỏng vấn giáo sư Elio Guerriero, thần học gia kim sử gia giáo hội, về thông điệp ánh sáng đức tin. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ tri ân Đức Chân Phúc Giáo Hoàng John Paul II, vị giáo hoàng của lòng nhân ái.
Xin trích ba chứng từ tri ân viết từ nước Ý, gửi đến dân phòng án phong chân phước và hiện thánh cho Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, vị giáo hoàng của lòng nhân ái. Thư thứ nhất đề ngày thứ hai, 1 tháng 4 2013. Vào tháng 6 năm 2011, để cống hiến một tương lai tốt đẹp cho con gái con, năm ấy 29 tuổi, con quyết định rời xí nghiệp con đang làm từ 32 năm qua và lợi dụng cơ hội này để đưa con gái con vào thế chỗ con với giao kèo vô hạn định. Kể cả con lẫn con gái con đều vô cùng sung sướng. Con đã hành động vì tình yêu theo bản năng tự nhiên, mà không nghĩ rằng con còn phải một mình giữ nuôi hai đứa con gái khác. Xét vì chồng con đã qua đời lúc tuổi còn trẻ, để lại vợ quá với ba đứa con hãy còn thơ. Khi con ý thức mình không còn đi làm nữa, cũng không được về hưu, vì chính phủ Ý vừa cải tổ luật hưu trí, ngăn cản con không được lãnh lương hưu, con cảm thấy lo âu bấng loạn. Đứa con gái mà con nhường lại việc làm cũng vừa lập gia đình, nên con không nỡ lòng nào giơ tay xin nó cứu giúp. Làm sao bây giờ? Con liền bắt đầu tha thiết cầu nguyện cùng Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, vị mà con yêu mến ngay từ những ngày đầu của cuộc đời con. Một buổi sáng, con ra khỏi nhà và tình cờ gặp một người bạn đang cầm trong tay lá thư phải gửi bảo đảm. Trên bìa thư có đề chữ thi tuyển. Con hỏi thăm thì bạn cho biết không có gì quan trọng. Về nhà, con vào Internet để tìm địa chỉ cuộc thi tuyển được viết trên bìa thư mà vợ của người bạn đang tham dự. Con thấy cuộc thi tuyển không khó và con có đủ điều kiện để tham dự. Thời hạn nộp đơn kết thúc vào một ngày sau đó. Trọn đêm ấy, con thức trả lời các câu hỏi và điền lý lịch để gửi vào hôm sau. Kết quả là vợ người bạn trúng tuyển và con cũng trúng tuyển nữa. Hiện tại, con có công ăn việc làm với đồng lương cho phép con có thể lo liệu cho hai đứa con gái khác, cũng như trang trả các chi phí và mua sắm vật dụng cùng chợ búa. Thật là một phép lạ. từ lo âu tuyệt vọng đến cuộc gặp gỡ tình cờ, rồi cuộc thi tuyển khám phá vào phút chót và được trúng tuyển. Con không ngừng cầu nguyện cùng ghi ơn Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị, vị Thánh Thiên Thần bản mệnh thân thương nhất của con. Ký tên Lo Iacono Rosella. Thư thứ hai đề ngày thứ Bảy 23 tháng 2 2013. Tháng 6 năm 2011, người ta khám phá ra mẹ con 73 tuổi bị ung thư phổi nơi các tế bào nhỏ, đã được chữa bằng xạ trị và hóa trị. Sau thời gian ngắn bắt đầu các cuộc chữa trị, vào một buổi chiều, mẹ con bảo, đã thấy Đức Thánh Cha. Em gái con hỏi có phải mẹ thấy trong giấc mơ không? Mẹ con trả lời không. Mẹ con nói trông thấy Đức Thánh Cha tươi cười đứng cạnh mẹ với gương mặt đã biểu lộ nét đau đớn. Rồi mẹ con chỉ cho chúng con bức ảnh Đức Thánh Cha trong Internet giống như mẹ con đã thấy. Sau 5 tháng chữa trị, vào tháng 11 năm 2011, mẹ con hoàn toàn bình phục. Chứng ung thư biến mất. Đây là một trường hợp rất hòa hiếm. Từ 15 tháng qua, sức khỏe của mẹ con rất tốt. Vị bác sĩ chăm sóc cho mẹ con rất đổi ngạc nhiên. Ông cho biết từ năm 1977 hành nghề đến nay, chưa hề trông thấy một trường hợp nào giống như trường hợp của mẹ con. Chính bác sĩ đã ngạc nhiên nói, đây là một phép lạ. Con cũng nghĩ như thế và tin vào lời chuyển cầu của Đức Chân Phước John Paulo đệ nhị, vị giáo hoàng mà mẹ con vô cùng yêu kính. Chúng con cầu nguyện cùng người mỗi ngày và mong ước người sớm được tôn phong hiện thánh. Chúng con xin tri ân Ngài, thưa Đức Quantila, và xin Ngài tiếp tục canh giữ người mẹ thân yêu của chúng con. Ký tên Savoini Ilaria. Thư thứ ba đề ngày thứ Hai, 22 tháng 4, 2013. Con gái con và chồng nó không muốn rửa tội cho đứa con gái của chúng nó. Nếu muốn thì phải đợi khi cháu lớn rồi mới tính. Trong vòng một năm, con cứ nhắc hoài. Nhưng sau đó nó không nói nữa, vì không muốn những cãi cọ vô ích. Con liền xin Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị soi sáng cho bậc cha mẹ này. Khi cháu gái con tròn 4 tuổi, thì cha mẹ cháu hỏi con, có xin được cha sở của con rửa tội cho cháu không? Chúng nó sống nơi một xứ sở theo Tin Lành. Giáng sinh năm 2008, cháu gái con được rửa tội tại Ý trong giáo hội công giáo. Hiện tại cháu học nơi một trường công giáo, và nhờ trung gian của cháu, lời Chúa cũng đi vào nhà của đứa con gái con. Năm ngoái 2012, cháu về thăm con tại Roma, con mang cháu đến cầu nguyện nơi mộ của Đức Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị, cháu nói với con, ngoại à, chính Đức Thánh Cha đã rửa tội cho cháu. Ký tên, De Benedictis Giovanna. Đọc kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Chân Phúc Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị. Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho giáo hội Đức Chân Phúc John Paulo đệ nhị và biểu dương nơi người lòng ưu ái của tình phụ tử Chúa, vinh quang thánh giá của Đức Kitô và sự huy hoàng của Thánh Thần tình yêu. Khi hoàn toàn phó thác nơi lòng thương xót vô biên của Chúa và nơi sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Mẹ Maria, người đã cho chúng con một hình ảnh sống động của Đức Chúa Giêsu đứng chăn chiên nhân lành và đã chỉ cho chúng con đường nên thánh. Như chiều kích thanh cao của đời sống Kitô thường ngày là con đường duy nhất đạt tới niềm hiệp thông vĩnh cửu với Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của người, xin Chúa ban cho chúng con tùy theo thánh ý Chúa. Ơn chúng con van nài, trong niềm hy vọng mãnh liệt, người sẽ sớm được nâng lên hàng các thánh của giáo hội. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Sự tham gia của giáo dân vào đời sống giáo hội.
Linh mục Teresa Bosco trong cuốn Chúa Kitô trên nẻo đường con người thuật lại rằng
có một kỹ sư người Ý làm việc cho một hãng ở Roma được cử lên miền núi hẻo lánh phía Bắc để thực hiện công việc đo đạc. Chủ nhật, ông ta đi lễ ở nhà thờ và chỉ thấy vọn vẹn có 5 bà già dự lễ. Gặp cha xứ sau thánh lễ, viên kỹ sư ấy được biết dân chúng vùng này rất nghèo và phần lớn ủng hộ đảng Cộng sản. Họ ghét đạo và thường chế nhạo cha xứ. Ngài chỉ còn tìm được nơi thánh thể chứa nghị lực và can đảm để tiếp tục ở lại chịu trận. Thấy dân làng cũng có vẻ không ưa mình, nên viên kỹ sư cũng tỏ ra bất cần. Hết xong việc là ông ta bỏ đi săn bắn và hút thuốc. Ông kể lại rằng, nhân có dịp trở về Roma để gặp ban giám đốc hãng và thảo luận về một số chi tiết liên quan đến dự án của chúng tôi trên vùng này, tôi gặp gỡ một số bạn hữu. Họ nói, anh biết không, giữa chúng tôi có điều lạ lùng xảy ra. Quả thực như vậy, các bạn tôi đã thành lập một nhóm, họp nhau để đọc và thực hành phúc âm một cách thực sự. Họ quyết tâm làm chứng cho Chúa trong đời sống riêng và trong môi trường làm việc. Kinh nghiệm của họ làm cho tôi miên man suy nghĩ. Khi trở lại xứ đạo miền Sơn Cước, tôi tự nhủ, nếu mình làm được điều gì cho xứ đạo này thì thật hạnh phúc biết bao. Tại một trạm xe lửa, khi đến nơi, tôi xuống và lấy hết tiền mang theo trong mình để mua thực phẩm và thuốc men thông thường. Đến nơi, tôi trình diện với cha xứ và nói, thưa cha, xin cha cầm những thứ này để giúp người nghèo túng. Con quyết định thay đổi cuộc sống và con muốn giúp cha. Xin cha thứ lỗi vì từ trước đến nay con chưa làm gì. Từ nay, con sẽ bỏ hút thuốc và không đi săn nữa. Con sẽ tìm những người nghèo và người bệnh để giúp đỡ họ và giúp những người dân ở đây nhận thấy thế nào là một tín hữu Kitô. Nghe vậy, cha xứ sung sướng ôm hôn tôi, nước mắt tràn ra bờ mi. Từ ngày đó, tôi đi lễ mỗi ngày và rước lễ. Tôi cũng bắt đầu làm quen với một số người và thấy rằng họ không dám biểu lộ lòng tốt của họ ra bên ngoài chỉ vì hổ thẹn và vì không ai dám bắt đầu. Chúng tôi thành lập hội bác ái Thánh Vincent Paulo nhỏ bé nhưng rất hăng say. Những người nghèo mà chúng tôi viếng thăm, ban đầu họ miễn cưỡng chấp nhận những gì chúng tôi làm cho họ, nhưng dần dần họ quen chúng tôi và bắt đầu mến chúng tôi hơn. Những người đau yếu dần dần học cách chịu đựng đau khổ và không còn chửi trời trách đất nữa. Trái lại, họ dâng những đau khổ của họ cho Chúa. Viên kỹ sư kể tiếp, khi tôi xong việc của hãng trao phó và tôi từ giã ngôi làng nhỏ bé đó, thì nhóm người thuộc hội bác ái Thánh Vinh Sơn cũng đã trở nên vững chắc, và cha xứ thấy cái giá lạnh cũng như sự lãnh đạm của dân làng dần dần tan biến. Một số người đã bắt đầu đến gần và coi ngài như người cha. Vài năm sau, tôi nhận được cánh thư của cha xứ cho hay là có 2 thiếu niên tử tế trong làng đến xin ngài giúp đỡ để vào chủng viện. Hôm đó tôi cảm động vô cùng và thầm cảm ơn Chúa đã đoái thương, dùng công việc nhỏ bé của tôi ở làng đó để ban cho xứ đạo ấy một chút hơi ấm của đức tin Công giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, chứng tá của viên kỹ sư trên đây quả là một ví dụ điển hình về sự tham gia của giáo dân vào đời sống giáo hội. Nhờ ông mà xứ đạo miền Sơn Cước đó tìm lại được sức sống và cha xứ cảm thấy được khích lệ nhiều hơn trong công tác mục vụ. Thực ra, giáo dân tham gia vào công cuộc mở rộng nước Chúa là điều vốn diễn ra trong mọi thời đại. Từ thời các tông đồ cho đến các cộng đồng Kitô trong những thế kỷ đầu tiên, rồi tới các nhóm, phong trào, hiệp hội, huynh đoàn trong thời Trung Cổ và cho đến thời nay. Giáo dân đã hỗ trợ các vị chủ chăn của giáo hội trong việc bảo vệ đức tin và luân lý trong gia đình, ngoài xã hội, nhiều khi làm chứng bằng chính cuộc sống của mình. Đức Giáo Hoàng Pio XI đã nói về sự cộng tác của giáo dân vào việc tông đồ của hàng giáo phẩm qua phong trào công giáo tiến hành. Đó là một giai đoạn quyết định trong đời sống giáo hội. Phong trào này đã đưa tới sự phát triển theo 2 chiều hướng. Về mặt tổ chức, được thể hiện qua phong trào công giáo tiến hành. Tiếp đến, về mặt đạo lý, với những suy tư đưa tới giáo huấn của công đồng chung Vatican II về tông đồ giáo dân, hiểu theo nghĩa giáo dân chia sẻ trách nhiệm cứu độ của giáo hội như hiến chế ánh sáng muôn dân đã quả quyết trong đoạn số 33. Có thể nói công đồng chung Vatican II đã diễn tả đạo lý xuất phát từ kinh nghiệm của giáo hội, từ biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, khi tất cả mọi người đều được lãnh nhận Thánh Linh và cảm thấy mình được trao phó sứ mạng rao giảng tin mừng, thiết lập và phát triển giáo hội. Trong các thế kỷ sau đó, thần học về bí tích đã xác định rõ tất cả mọi người trở thành thành phần của giáo hội nhờ bí tích rửa tội, và họ đều có nhiệm vụ làm chứng cho đức tin và mở rộng nước Chúa Kitô với ơn phù trợ của Thánh Linh. Công tác này được củng cố nhờ bí tích thêm sức, qua đó các tín hữu như công đồng chung đã dạy càng được thúc đẩy thông truyền đức tin bằng lời nói và việc làm, hầu làm chứng cho Chúa Kitô một cách đích thực. Ánh sáng muôn dân, đoạn 11.
Nguyên tắc thần học theo đó giáo hội không bao giờ có thể thiếu công tác tông đồ của giáo dân, xuất phát từ chính ơn gọi của Kitô hữu. Nguyên tắc này càng chứng tỏ giáo dân phải dấn thân làm việc tông đồ trong thế giới ngày nay. Ví dụ, dân số gia tăng tại các thành thị, nơi thường thiếu các linh mục. Tiếp đến, đặc điểm của xã hội ngày nay là dân chúng di chuyển nhiều vì công ăn việc làm, học hành, giải trí, du lịch. Sự tự lập trong nhiều lĩnh vực xã hội khiến cho những điều kiện luân lý và tôn giáo trở nên khó khăn hơn và hoạt động từ bên trong trở nên cần thiết hơn. Sự xa cách về mặt xã hội giữa linh mục với nhiều lĩnh vực nghề nghiệp và văn hóa. Các hiện tượng đó cũng như nhiều lý do khác có ảnh hưởng tới công cuộc rao giảng tin mừng và đòi giáo dân phải dấn thân hơn. Sau cùng, sự nâng cao trình độ văn hóa cũng làm cho giáo dân có nhiều khả năng hoạt động để mưu ích cho xã hội và hội thánh. Do sự thúc đẩy của những điều kiện văn hóa xã hội hiện nay, người ta quan tâm nhiều hơn tới một nguyên tắc của giáo hội học mà trước kia ít được để ý tới, đó là trong giáo hội có nhiều thừa tác vụ khác nhau và tất cả đều cần thiết đối với niệm thể Chúa Kitô là giáo hội. Tất cả các phần tử đều cần thiết để phát triển niệm thể và mỗi người phải đóng góp tùy theo khả năng của mình. Trong số 2 của sắc lệnh về tông đồ giáo dân, công đồng dạy rằng, trong niệm thể Chúa Kitô là giáo hội, toàn thân tùy theo công dụng khả năng từng phần tử mà thân thể được tiến triển. Hơn nữa, các chi thể trong thân thể này gắn bó và liên kết chặt chẽ với nhau đến nỗi chi thể nào không hoạt động đúng tầm mức của mình trong việc tăng triển toàn thân đều bị coi là vô dụng đối với giáo hội cũng như với chính mình. Trong giáo hội có nhiều thừa tác vụ khác nhau, nhưng cùng có một sứ mạng duy nhất. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng có một sự khác biệt cơ bản giữa các thừa tác vụ có thánh chức và các thừa tác vụ không có thánh chức trong giáo hội. Công đồng chung Vatican II dạy rằng chức linh mục chung của giáo dân và chức linh mục thừa tác khác nhau về yếu tính, chứ không phải về cấp độ mà thôi. Tổng huấn Christi Fidelis Laici về tín hữu giáo dân ghi nhận rằng các thừa tác vụ của những người có chức thánh xuất phát từ bí tích truyền chức, trong khi các phận vụ và vai trò của giáo dân bắt nguồn từ bí tích rửa tội và thêm sức, và trong nhiều trường hợp từ bí tích hôn phối. Đây là trường hợp các đôi vợ chồng và các cha mẹ là những người được kêu gọi thi hành công tác tông đồ trong gia đình của họ.
Tông huấn về giáo dân cũng nhấn mạnh rằng các mục tử phải nhìn nhận và cổ võ các thừa tác vụ, công tác và vai trò của giáo dân. Vị mục tử các linh hồn không thể làm tất cả mọi sự trong cộng đồng đã được ủy thác cho Ngài. Vì thế, Ngài phải tận dụng các hoạt động của giáo dân với lòng quý trọng khả năng và thẩm quyền của họ. Điều hiển nhiên là giáo dân không thể thay thế mục tử trong những công việc đòi phải có chức thánh, và mục tử không thể thay thế giáo dân trong những lĩnh vực chuyên biệt của họ. Vì thế, các vị mục tử phải cổ võ vai trò của giáo dân và khích lệ họ tham gia vào sứ mạng của giáo hội. Về điểm này, điều số 230-3 của Bộ Giáo luật cũng quy định rằng, nơi nào nhu cầu đòi hỏi và thiếu thừa tác viên, thì các giáo dân, dù không có tác vụ đọc sách và giúp lễ, cũng có thể thay thế họ làm một số việc như thi hành tác vụ lời Chúa, chủ sự các buổi cầu nguyện, rửa tội và cho rước lễ, theo các quy tắc luật định. Tổng huấn về giáo dân nhấn mạnh thêm rằng sự thi hành các công tác đó không làm cho giáo dân thành mục tử, nhưng họ hành động do sự ủy quyền chính thức của mục tử và thi hành dưới sự hướng dẫn của giáo quyền. Sau cùng, phải nói thêm rằng hoạt động của giáo dân không phải chỉ thu hẹp trong những trường hợp khẩn cấp của giáo hội mà thôi. Có những lĩnh vực của giáo hội đòi hỏi sự tham gia thường xuyên của giáo dân. Trong thực tế, biết bao nhiêu giáo dân, già, trẻ, đang chu toàn nhiều công tác trong giáo hội một cách rất tốt đẹp. Ngoài ra, giáo dân còn có nhiệm vụ rao truyền lời Chúa vì họ có vai trò trong sứ vụ tiên tri của Chúa Kitô và vì thế có trách nhiệm truyền giáo. Họ có thể được ủy thác một cách trường kỳ, ví dụ trong việc dạy giáo lý, giáo dục, quản trị, ấn hành sách báo công giáo, truyền thông xã hội và các công tác khác để truyền bá đức tin.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Vatican, Đức ông Jacques Ciodo thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Sự Sống phát biểu rằng luật cho phép phá thai với ý kiến của ba bác sĩ trong trường hợp tính mạng của bà mẹ gặp nguy hiểm chỉ là cớ khiến cho các vụ phá thai ngày càng gia tăng tại Ireland. Caracas, các giám mục Venezuela kêu gọi đẩy mạnh cuộc đối thoại quốc gia trong tinh thần dân chủ, đặc biệt trong hoàn cảnh đất nước hiện nay đang bị chia rẽ trầm trọng. Harissa, Đức Thượng Phụ Maronite Liban đã báo động về số phận tương lai quốc gia và nói, cần phải liệt vào hàng bất hợp pháp tất cả mọi lực lượng quân sự nào không thuộc chính quyền và có thể đẩy đưa quốc gia vào cảnh luật rừng, gia tăng nạn tội phạm như đang xảy ra hiện nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus.